chương trình đọc truyện trên radio. Thưa quý vị và các bạn, sau hơn 3 tuần trăng ở lại Hương Long Đỗ, thầy trò Từ Sư Phụ rời cổ tự đến bãi màn trò đất Chu Diên đàm đạo Phật Pháp với sư đệ Phụng Hiến. Thủy trại Chu Diên được họ Triệu nối nhau xây đắp đã mấy trăm năm. Dòng họ Triệu ở Chu Diên không chỉ là một thế tộc lớn mà ơn đức ban ra khắp vùng đã thấm rất sâu. Tù trưởng Triệu Túc là người có khí độ của một bậc quân tử được nhiều người mến mộ. Biết tin thầy trò Từ Sư Phụ đến thăm, tù trưởng Triệu Túc cho hiền đệ là Triệu Quang Thành cùng đám tráng đinh đi đón Từ Sư Phụ rất long trọng, chu đáo. Mời quý vị và các bạn nghe tiếp tiểu thuyết Nam Đế Vạn Xuân của nhà văn Phùng Văn Khai với hồi thứ 6, đất Chu Diên, Triệu gia dựng thủy trại, bến Long Biên, thạch tướng đoạt thương thuyền. Sáng sớm hôm sau, khi hơi sương thu còn bảng làng trên mặt đầm Xạ Trạch, tù trưởng Triệu Túc đã cùng với Từ Sư Phụ lên chiếc thuyền gỗ dài đến hơn trượng đi thăm thú cảnh sông nước. Hôm trước, Từ Sư Phụ đã dặn với họ Triệu để cho Lý Tiểu Tăng có buổi gặp gỡ, giao lưu Phật Pháp với chúng tăng huynh đệ cổ tự Chu Diên cùng lão sư phụ Phùng Hiến. Đoán biết Từ Sư Phụ có chuyện riêng muốn bàn, Triệu Túc dặn đám đô tướng cắt đặt hai tên tráng đinh, nhanh nhẹn, mờ sáng đón hai người đi du ngoạn đầm nước. Nơi đầu mũi thuyền, họ Triệu cho bắc hai chiếc gỗ chắc chắn, chính giữa có đặt một bình trà nóng. Thuyền nhẹ nước xuôi, thoáng cái đã lướt vùn vụt vào sâu trong lòng đầm. Đầm Xạ Trạch rộng mênh mang, nam bắc đông tây không biết đường nào cho hết. Những là cây cối lớn nhỏ, nhất loạt đều chui từ dưới mặt nước vươn lên, mà không hiểu sao hoa trắng quả xanh mơn mởn, các giống cây quả hoa trái trong đầm vô cùng phong phú. Hôm ở đầm vực, Từ Sư Phụ đã được tận mắt chứng kiến nhiều loại hoa quả buông rủ ngay sát mặt nước đều có thể hái ăn được ngon lành. Hôm nay thấy trong lòng đầm mọi thức vật còn phong phú hơn nhiều, thi thoảng có những vùng sen bát ngát trải đến tận chân mây. Đã cuối mùa thu mà hương sắc còn thơm tinh khiết lắm. Lướt trong đầm sen mênh mông ấy, Triệu tù trưởng khẽ đưa cánh tay to lớn bứt mấy bát sen xòa sát rìa con thuyền gỗ đặt lên bàn, vừa nói: "Mời sư phụ dùng bữa sáng. Tại hạ nhiều khi có việc di chuyển trong lòng đầm đều dùng các thức hoa quả cây trái tôm cá xung quanh vậy. Mùa này sen đang vào hạt, cứ thế hái dùng càng thanh sạch, nhấp thêm mấy ngụm trà sẽ càng vững dạ tới tận trưa." Từ sư phụ tách gỡ hạt sen nhấm nháp rất thích thú, nói: "Tổ trưởng quả thật là người có duyên lắm, mới được đất trời ưu đãi sản vật tinh khiết đến nhường vậy. Lão Tăng ngày ở Củ Trấn Luy Lâu thường cùng sư huynh đệ ướp trà sen cho sư phụ. Song sen vốn là giống quý, chỉ thưởng thức hương thơm, chứ đâu được bạt ngàn như rừng mà biến thành lương thực thuần lành như ở Chu Diên đây." Triệu tù trưởng mỉm cười rồi trang nghiêm nói: "Từ sư phụ sang thăm tại hạ, hẳn có việc gì chỉ giáo chăng? Tại hạ thấy Lý Tiểu Tăng không chỉ có quý tướng thượng thừa, mà trí tuệ, sức vóc, kỳ duyên cũng không phải thường đâu. Hôm trước, nghe tiểu đệ Phạm Tu có đưa thư nói nhiều về vị Tiểu Tăng này, tại hạ còn bán tín bán nghi. Nay gặp mặt, thấy quả là 10 phần đúng cả. Xin chúc mừng Từ Sư Phụ có được vị thần tăng này." Từ Sư Phụ thấy Triệu gia không chỉ gia thế lẫy lừng, mà hai đường văn võ đều đầy đặn cả. Trong thủy trại kiêm quản rất nghiêm, mà sự khoáng đạt đã lan sang tận nơi đỉnh miếu, chùa chiền. Cứ xem việc Triệu gia giúp dập thiền sư lão đệ họ Phùng, đủ thấy tầm nhìn xa rộng của họ Triệu. Lại thấy ngày ấy bên trong đã rất ưa thích Lý Bí, mà bên ngoài vẫn tỏ ra thản nhiên như thường. Đủ thấy nội lực nhãn quan của Triệu gia đều hơn Phạm Tu một bậc. Bèn nói: "Lão Tăng đã già, mọi mong muốn ước nguyện thủ hoan niên, bây giờ chỉ còn biết gửi vào câu kinh kệ. Nhớ lời sư phụ lúc lâm chung có dặn, người phương Nam ta chịu nỗi nhục mất nước đã mấy trăm năm mà chưa có vị anh hùng nào có chí hướng nối lại nền quốc thống của các vua Hùng thuở trước, bao năm nay cứ chôn chặt trong lòng. Này lão Tăng đi chu du một chuyến, cũng là để xem xét, tìm hiểu, liệu trong cõi sau châu ta, nay mai có được người hiền đức đó không? Nay gặp Triệu gia đây, trong lòng lão Tăng muôn phần ngưỡng mộ, nơi vùng linh địa đã có hiền nhân. Triệu gia ở Chu Diên nối đời hương dân, mở đất, yêu chuộng chúng dân, lại thành thuộc bách nghệ. Bên trong nghiêm khắc, bên ngoài khoáng đạt, hẳn đã từ lâu có chí lớn rồi. Không hiểu lão Tăng nói thế, có hàm hồ chăng? Triệu tù trưởng từ lâu đã nghe danh lục vị hộ pháp xuất môn từ cửa tự Luy Lâu, không chỉ đạo pháp cao thâm, mà tấm lòng luôn luôn nhập thế, muốn giúp bách tính Giao Châu khỏi lầm than, lại đã mười mấy năm ăn ở cùng thiền sư Phùng Hiến, tháng ngày đàm đạo, việc thế sự mất còn thịnh suy từ thời thượng cổ, nên rất thấu hiểu tâm can của từ sư phụ, bèn thong thả nói. Bạch sư phụ, điều sư phụ dạy cũng là nỗi niềm canh cánh của Triệu gia ta. Ta với thiền sư Phùng Hiến luôn mười mấy năm đã bàn đi tính lại hàng trăm lần về việc này rồi. Ngặt nỗi, các triều đình phương Bắc luôn cậy tướng Đông binh khỏe, chỉ rình rập người phương Nam chúng ta có vọng động gì, lập tức chúng xua binh xuống tàn sát không thương tiếc. Hơn trăm năm nay, đã có không ít các bậc hào kiệt ở Vũ Bình, Tân Dương, Cửu Đức, Hoài Hoan, Tống Bình, Nghĩa Xương, Tống Thọ, nối nhau nổi dậy, quyết giành lấy ngôi nước mà đều bị chúng dìm trong biển máu. Nay ta đã bao năm giấu mình chờ đợi thời cơ mà chưa có, chỉ bởi vì quá đơn thương độc mã mà thôi. Tại hạ đây cũng đêm ngày nuốt hận, chỉ còn biết vui vầy nơi thủy trại, coi sóc đám gia nhân, cấy cày tôm cá, để chờ bậc anh hùng xuất hiện, sẽ lập tức khuông phò. Điều này tại hạ đã nhiều lần bộc bạch với Phùng sư phụ. Từ sư phụ xúc động nói, lão Tăng đi đã nhiều nơi, nhưng chưa thấy nơi đâu có quý địa như ở vùng Chu Diên này. Đầm Xạ Trạch, bãi Màn Trò, mênh mang trăm dặm, chính là khắc tinh cốt tử của đám người ngựa phương Bắc. Người phương Bắc chỉ cậy vào ngựa chiến giáo dài, giáp dày, tên cứng mà không có được người giỏi thủy binh, thì đám người ngựa kia cũng chỉ đến chết chìm trong đầm hoang mà thôi. Ngày trước, trăm vạn hùng binh của ngụy tướng Tào Tháo, khi xuống vùng sông nước Giang Nam, đã bị chôn vùi dưới đáy Trường Giang, ngàn năm còn di hận, chính là điểm yếu cốt tử của đám binh giáp phương Bắc, cồng cành to xác, rơi xuống nước ắt chỉ còn nước chết chìm. Vùng đầm Xạ Trạch ở Chu Diên đây chính là quý địa để Triệu gia ngài mưu tính việc lớn vậy. Mong Triệu tù trưởng hết sức lưu ý cho. Tù trưởng Triệu Túc vội khom người bái tạ nói, từ sư phụ quả nhãn quan thông tuệ, chỉ một câu nói đã chỉ rõ mọi lợi hại mất còn thành bại của Triệu gia, lại cũng chỉ một câu cho Triệu gia phương lược tiến thủ lâu dài. Mọi kế sách từ lời sư phụ dạy, tại hạ xin ghi nhớ. Tại hạ cũng ao ước rằng sau này nhất định người phương Nam chúng ta sẽ đánh đuổi được bọn người phương Bắc mà làm chủ ngôi nước của mình. Dẫu tại hạ có phơ phơ đầu bạc mà người hiền tài xuất hiện nơi chân trời góc bể, tại hạ cũng quyết đem hết binh lực của Triệu gia đến khuôn phò. Mong trời xanh sớm chứng tỏ lòng thành của Triệu gia ta, mà sớm để xuất hiện bậc quân trưởng của người phương Nam, ta có chết cũng nhắm được mắt. Hai vị khách trên chiếc thuyền gỗ vừa du ngoạn khắp mọi ngóc ngách Đông Tây Nam Bắc nơi đầm nước mênh mang, vừa chuyện trò say sưa không dứt, mãi đến khi hai tên tiểu đồng quay mũi chèo cập về bến cũ mới sực tỉnh lên bờ. Vũ Lâm Hầu Tiêu Tư sau cuộc ra oai giết viên ái tướng của Đạo Lâu của trước tổng quản, tiếp đó đón bọn Chu Liêm, Thạch Đạt, mấy nghìn người ngựa chiến giáp vào trong thành Long Biên, khí thế rất oai dũng. Vũ Lâm Hầu Tiêu Tư cho sửa sang lại bến Long Biên, dồn đóng thêm chiến thuyền, thiết lập doanh thủy bộ, gắn kết liên hoàn, sẵn sàng ứng cứu lẫn nhau. Bọn mưu thần Lưu Thạo, Chu Liêm luôn bên cạnh thứ sử họ Tiêu, đêm ngày bàn mưu tính kế không rời. Dưới thủy trại, Lâm Vũ Hầu sai Thạch Đạt thống lĩnh hai quân cũ mới cắt đặt mọi việc, lại đặt ra 5 đội thuyền, mỗi đội 7 chiếc, đêm ngày tuần tiễu khắp các bến sông, vừa là để nắm bắt các thuyền buôn đi lại trên sông, vừa là để bọn binh lính phương Bắc quen với sóng nước thuyền bè. Trại trên bộ, Vũ Lâm Hầu giao cho Mã Phương 5.000 quân lính, 5 viên đô tướng cùng chục tên tùy tướng để quản hạt binh lính. Vũ Lâm Hầu lại biên chế đám binh lính bản xứ 5.000 người, vốn trước đó do Trương Húc tổng quản, nay điều về quân doanh Mã Phương. Mấy tên võ quan của thứ sử Lý Tắc ngày trước, kẻ đã sớm trốn theo chủ cũ, một số cáo ốm không ra. Nhiều tên vốn người các châu quận Cửu Chân, Vũ Bình, Tân Sương, Nghĩa Sương, Cửu Đức đồng loạt xin về quê hương bản quán, được tổng quản Trương Húc trình lên Vũ Lâm Hầu đều ân chuẩn cho. Đã là binh tướng cầm gương giáo mà lòng không còn theo chủ mới, giữ lại ở trong quân cũng vô ích. Riêng với tổng quản Trương Húc, chứng kiến cảnh họ Trương phải nghiến răng tự tay giết đi viên ái tướng, Vũ Lâm Hầu Tiêu Tư rất hiểu tâm trạng của tổng quản. Thứ sử Tiêu Tư đã cho mời riêng họ Trương gặp trong soái phủ. Khi chỉ có hai người, Vũ Lâm Hầu điềm nhiên nói: "Trương tổng quản dám vì nghĩa diệt thân, quả là bậc anh hùng. Tiểu mỗ thật lòng ghi nhận công lao của tổng quản. Quan binh ta ở xứ này, nếu không nghiêm pháp lệnh, sẽ chẳng giữ nổi mình đâu. Xin tổng quản nhớ cho." Trương Húc mặt đầy biểu cảm, chỉ còn biết thận trọng nói: "Hầu gia ban chết cho tên phản tướng là đúng lắm. Lại còn cho phép tại hạ được tự xử tùy tướng của mình, cũng là đã giữ thể diện cho tại hạ lắm rồi. Từ nay, xin hầu gia chỉ bảo thêm cho." Dẫu là trong miệng nói ra như vậy, song bên ngoài, thứ sử Tiêu Tư gần như đã đoạt sạch binh quyền của Trương tổng quản. Sau khi điều đám binh lính thủy bộ của họ Trương phiên chế vào các đội của Mã Phương, Thạch Đạt, đến lượt đám quan văn, các tù trưởng, huyện lệnh trong Giao Châu, khi có việc tấu trình về thủ phủ Long Biên, đều trước tiên qua nội phủ của hai mưu thần Lưu Thạo, Chu Liêm. Trong đám quan văn cũ còn có Mạc Thanh là hăng hái suốt ngày định nọt, tấu trình, bày biện hết việc này đến việc khác trong nội phủ. Bởi vậy, phủ đệ của Trương tổng quản ngày một vắng hoe. Họ Trương cũng nhân khi đó xin với Vũ Lâm Hầu đến cổ trấn Luy Lâu một chuyến. Thứ sử Tiêu Tư biết trong bụng Trương tổng quản còn oán hận mình, song chưa vội giết, sợ mất lòng bọn quan tướng cũ. Lại biết Trương Húc từng được Lương Vũ Đế rất tin tưởng, bao năm kiêm quản cùng Lý Tắc chưa để xảy ra sai sót gì, nên còn lần trần mới đồng ý để họ Trương tùy ý công cán Luy Lâu. Sau nhiều tháng chu du khắp các vùng đầm Dạ Trạch, bãi Màn Trò, cửa sông cửa bể đất Chu Diên, từ sư phụ cùng tiểu tăng Lý Bí một buổi sáng mùa đông sớm lên đường rời vùng đất cổ. Trong những ngày ở thủy trại Chu Diên, từ sư phụ và tiểu tăng Lý Bí được tù trưởng Triệu Túc tiếp đãi nồng hậu lắm, nhất là trang chủ Triệu Quang Thành đã nhiều lần mời hai thầy trò lên thuyền gỗ chu du khám phá khắp ngọn nguồn sông cái, có khi đi đến vài ngày ra tận cửa bể mênh mông sóng bạc, hơi muối biển mặn mòi, tận mắt nhìn thấy những đoàn thuyền gỗ lớn của đám trai trắng Chu Diên vượt trăm ngàn sóng gió đánh bắt cá tôm tận nơi biển bạc. Từ sư phụ nhìn cửa biển mênh mang càng thấy rõ chí khí và phương lược của vị tù trưởng họ Triệu. Đã nhiều đời nối nhau, họ Triệu vùng Chu Diên thực chất đã kiêm quản toàn bộ hàng trăm dặm đất đai đầm lầy, cửa sông cửa biển và chúng dân nơi đây. Việc đại nghĩa sau này chắc chắn có can hệ mật thiết với họ Triệu ở Chu Diên. Sau một năm đi khắp các vùng đất, hai thầy trò từ sư phụ trở về hương cổ Pháp đúng vào dịp giáp Tết Nguyên Đán. Đến đầm Bạch Long, hai thầy trò không khỏi ngạc nhiên khi thấy cảnh trên bến dưới thuyền rất đông đúc. Khoảng mấy năm gần đây, Lý Trang Chủ cùng các họ Đinh, Cù, Triệu, Bạch, Ma, Vững, Giảng, Khái trong vùng siêng năng mở rộng việc cấy cày săn bắn, trao đổi hàng hóa giữa các vùng thượng du hạ bạn, khiến nơi bến sông đêm ngày tấp nập. Đám thương thuyền dưới xuôi đem dầu muối, vải lụa lên đổi các sản vật để dân chúng chuẩn bị đón Tết càng thêm sôi động. Lý Trang Chủ biết tin từ sư phụ và tiểu tăng đã về tới cổ tự, vội sắp xếp công việc đến ngay. Trang chủ Lý Khang năm nay ngót 50 tuổi, cùng độ tuổi với tù trưởng Triệu Túc, nhưng xem ra có vẻ già dặn, phong sương hơn. Bên chung trà ấm nóng buổi cuối đông, mọi người cùng ôn lại những câu chuyện xảy ra trong gần một năm sư phụ rời tự. Sắp đến hạn tiểu tăng Lý Bí đến tuổi hoàn tục trở về Lý Gia Trang, coi sóc mọi việc của Lý tộc. Trang chủ Lý Khang cũng đang mong muốn họ Lý có thêm người giúp công việc nơi bến đầm Bạch Long. Khi chỉ còn hai người, Lý Trang Chủ ân cần nói: "Lý gia thật lòng biết ơn sư phụ cùng các sư huynh đệ. Đã mấy năm liền, sư phụ không quản tâm sức, rèn giũa các tiểu tăng họ Lý đã sớm bằng người. Tại hạ biết Lý Thiên Bảo dưới cổ tự Long Đỗ đã trưởng thành thật đáng mừng. Nay Lý gia công việc bề bộn trên bến dưới thuyền, thiếu người coi sóc, xin sư phụ hết mùa xuân sang năm cho tiểu tử Lý Bí hoàn tục để kiêm quản bến đầm Bạch Long, chẳng biết có được không? Từ sư phụ suy nghĩ một lát rồi nói: truyền thống của Lý gia các vị thiếu niên đều gửi vào cửa tự, đến tuổi trưởng thành lại rời tự về trông coi mọi việc đã thành nề nếp. Lão tăng đây không có ý kiến gì khác. Vừa rồi khi vân du các vùng Long Đỗ, Chu Diên, thấy các sư huynh không những tinh tấn Phật pháp mà đều mở mang thiền môn, thâu nhận đệ tử trong vùng, vừa dạy đạo vừa cho dạy nghề, lại được các vị trang chủ tù trưởng ở đó hết lòng giúp dập, bổn tự lão tăng càng thấy thêm được nhiều điều hay. Nay Lý Bí đến tuổi trưởng thành trở lại Lý gia theo gia quy họ Lý cũng là điều đáng mừng. Đầu xuân mới, ta cho Lý Bí tuyển chọn thiếu niên các tộc Đinh Cù, Triệu Bạch, Ma Vững, Giàng Khái vào cổ tự để vừa học đạo pháp, vừa rèn luyện võ vật, tiện việc mưu sinh sau này. Việc đưa đám thiếu niên các tộc vào cổ tự, mong Lý trang chủ có lời trước với các vị trưởng tộc cho. Trang chủ Lý Khang trầm tĩnh nói: việc sư phụ chỉ dạy, tại hạ đây đã từng nghĩ đến. Xưa nay, cổ tự vốn là chỗ thanh tịnh, nhưng mỗi thời mỗi khác. Chốn thiền môn không chỉ là nơi tu dưỡng tâm tính, giữ gìn giềng mối, phong tục tổ tiên, mà còn là ngôi vị mở ra chí hướng cho đám thiếu niên, không chỉ rèn sức vóc mà còn đào luyện cả ý chí lâu dài. Nay hương cổ pháp tuy là yên hàn vững mạnh, nơi đầu mối giao thương khắp các vùng thượng du hạ bạn, song việc luyện rèn khí chất, sức vóc và cả chí hướng cho thế hệ kế cận là rất nên vậy. Cũng đã nhiều lần các tộc họ trong vùng kiến nghị đưa con em mình vào tự. Nay sư phụ quyết định như vậy thật đúng với mong mỏi của các tộc họ. Tại hạ nửa năm nay đã chuẩn bị được mấy nếp nhà gỗ vững chãi nơi bến đầm Bạch Long. Nay sư phụ quyết ý tại hạ sẽ cho đám tráng đinh chuyển về lắp đặt ở khoảng đất trống phía sau cổ tự, để mai này đám thiếu niên đến đó có nơi tu tập thêm thuận tiện. Từ sư phụ cảm động nói: mọi việc Lý trang chủ đã có chủ kiến từ lâu, lại sớm tin liệu sắp đặt chu tất, lão tăng đây rất mừng. Vừa rồi dưới thành Long Biên đã xảy ra không ít biến động, người phương Bắc thay binh đổi tướng, chắc sẽ không tránh khỏi việc đánh dẹp trấn áp nay mai, mong trang chủ lưu ý cho. Lý trang chủ và Từ sư phụ chuyện trò mãi đến tận khuya mới dứt. Hơn một năm từ ngày Lý Bí rời tự đảm đương kiêm quản bến thuyền đập Bạch Long, công việc đã dần vào quy củ. Năm trước, theo ý Từ sư phụ, Lý Bí đã cho tuyển chọn 70 thiếu niên thuộc các tộc Đinh Cù, Triệu Bạch, Ma Vững, Giàng Khái, độ tuổi 13-14 vào cổ tự tu tập. Lý Hùng, đệ ruột Lý Bí, 14 tuổi, cũng được trang chủ Lý Khang cho vào cổ tự. Lý Hùng từ nhỏ thể chất yếu đuối nhưng rất thông minh, lại chăm đọc kinh sách tại gia, khi vào cổ tự được Từ sư phụ yêu lắm. Lý Bí chia đám sư huynh đệ ra làm 3 đội ở trong 3 gian nhà gỗ lớn. Buổi sáng, các sư huynh đệ luyện tập võ vật, cuốc đất, trồng cây, tu bổ đường xá, ao đầm quanh tự. Buổi chiều, sửa soạn phòng học, đọc sách, gõ mõ tụng kinh, cứ thế luân phiên. Các môn võ vật, thức nào chiêu nấy đều được Từ sư phụ, Lý trang chủ và sư huynh Lý Bí luân phiên chỉ bảo rất nghiêm khắc. Cứ vài ngày, sư huynh Lý Bí lại cho các vị tiểu tăng xuống bến đầm Bạch Long luyện tập bơi lội, vác gỗ, chèo thuyền, khiến đám sư huynh đệ rất thích thú. Đang tuổi nghịch ngợm hiếu động, đám thiếu niên từng bước được đưa vào quy củ học hành tinh tấn, khiến các bậc lão trưởng, các tộc hương cổ pháp rất vui mừng. Hằng ngày, các tộc Đinh Cù, Triệu Bạch, Ma Vững, Giàng Khái luân phiên nhau đưa tới nào hoa quả, thóc gạo, nào dầu muối, vải vóc, khiến ngôi cổ tự hơn năm nay nhộn nhịp lắm. Các vị lão trưởng trong tộc họ lại ra sức chỉ bảo thêm lục nghệ cho đám tiểu tăng. Người biết rèn sắt chỉ dạy nghề rèn, người biết đẽo cột gỗ dựng nhà bảo ban nghề mộc. Ngày trước, hương cổ pháp, mỗi khi hết mùa vụ, đám đàn ông chỉ biết nằm nhà uống rượu. đám đàn bà quẩn quanh trong bếp. Nay người nào việc nấy, luôn tay khiến của ăn của để ngày càng nhiều. Đám tráng đinh xuống bến đầm Bạch Long đóng thuyền vác gỗ dựng kho. Đám phụ nữ theo chồng xuống bến giặt giũ nấu nướng. Thành thử bến đầm Bạch Long lúc nào cũng nhộn nhịp trên bãi dưới sông. Mọi việc cứ thế diễn ra rất quy củ, nề nếp. Lý Bí cho lập ra 10 đội thương thuyền, luân phiên bốc xếp hàng hóa, từ thuyền lên kho bãi, từ kho bãi xuống thuyền. Mỗi đội thuyền cắt đặt một tên đội trưởng có sức vóc, có tài ăn nói, kiêm quản mọi việc trong đội, đều có thưởng phạt nghiêm minh. Nhiều đội luân phiên chở hàng hóa xuống tận vùng Bạch Hạc, Giang Biên. Có đội còn theo bạn hàng đến tận bến đầm vực Hương Long Đỗ, sang mãi màn trò đất Chu Diên, hàng tháng trời trở về, đều tỏ vẻ thích thú lắm. Bến sông, trời hay còn sớm, thuyền trên bến kề sát nhau phăng phắc sau một đêm dài vận chuyển bốc xếp 20 thuyền muối lớn từ cửa biển Hải Triều đầy ắp ba gian nhà kho sát mép nước. Trong căn nhà gỗ lớn trên bãi đất cao phẳng rộng, nhìn bao quát khắp mặt đầm. Lý Bí vừa đi xong mấy đường quyền trước sân, trở vào ngồi xuống chiếc ghế gỗ lớn, thong thả nhập thiền. 2 năm nay, mọi công việc nơi bến đầm Bạch Long, Lý Trang Chủ đều giao cho Lý Bí điều phối. Thời gian sông nước, công việc thổ mộc nặng nề vẫn không làm suy xuyển vẻ anh tuấn, thanh thoát của chàng thanh niên họ Lý. Sau thời khắc ngồi thiền, họ Lý từ từ đứng dậy, đã thấy một tráng đinh cao to vạm vỡ đi thẳng từ dưới bến thuyền lên vào bên trong ngôi nhà gỗ, cất tiếng rồn ràng. Bẩm Thiếu Trang Chủ, sáng nay có vị khách ở đội thương thuyền Long Biên xin được gặp Thiếu Trang Chủ. Thiếu Trang Chủ Lý Bí trầm tĩnh nói: Huynh đệ hãy mau mời vị khách lên đây. Ta buổi chiều có việc phải về Cổ Tự. Thiếu Trang Chủ mau chóng dùng xong bữa sáng, đang chuẩn bị uống chung trà, đã thấy tên đội trưởng ban nãy dẫn vào một vị khách trung niên, song song, ăn vận theo lối thương khách, bước thẳng tới cất tiếng chào. Xin kính chào Lý Trang Chủ. Tại hạ là Đình Trường, dưới Long Biên, nghe tiếng đội thương thuyền đầm Bạch Long đã lâu, nay tới xin ra mắt, làm cuộc mua bán với Lý Gia, chẳng biết có được hoan nghênh không? Lý Bí nhìn nhanh vị khách, thấy vẻ mặt, lời nói, tuy ôn hòa, nhưng không kém phần sắc sảo, bèn tử tốn nói. Tiểu đệ đây mới giúp việc thúc phụ, chưa biết nhiều về việc mua bán trao đổi. Để xem quý khách cần gì, sẽ bẩm báo lại. Còn như danh tiếng đội thương thuyền đầm Bạch Long, thật xấu hổ không dám nói. Chỉ là vài chiếc thuyền nhỏ, kiếm miếng cơm manh áo của đám dân trài mà thôi. Vị khách nhìn kỹ Lý Bí, vẻ mặt điềm nhiên nói: Lý gia nước tiếng giàu có phóng khoáng, không chỉ riêng vùng Cổ Pháp đâu. Xin Lý Thiếu Chủ hãy mau bẩm báo với thúc phụ, tại hạ đây cần 20 thuyền gỗ muôn tốt, giá cả thế nào xin Lý gia cứ định liệu, tại hạ không có ý kiến. Tiền bạc tại hạ đem sẵn một ít ở đây, hàng thì tháng sau ta nhận ở bến Long Biên, không biết có được chăng? Lý Bí trong bụng hơi sững lại. Riêng chỉ vùng rừng Hắc Lâm, khi ấy có loại mun đen, lúc cây tươi mới chặt rất mềm mại, dễ đẽo gọt. Nhưng sau khoảng thời gian phơi sấy, sẽ cứng chắc vô cùng, lại hiện đủ mọi vân hoa hiếm quý. Loại gỗ này xưa nay, đám thương thuyền phương Bắc vẫn lùng mua để trở về các vùng trọng trấn, kinh đô, bán cho đám quan lại, vua chúa, trang trí lăng tẩm, cung thất. Người phương Nam vốn mộc mạc, chỉ ưa dùng những thứ tiện ích, chứ ít khi dùng đến loại xa xỉ này. Không hiểu sao vị khách đây lại biết. Lý Bí thong thả đáp: Xin quý khách hãy vui lòng ở lại bến trại đây, tại hạ sẽ sớm bẩm báo thúc phụ xem có thể đáp ứng được hàng cho quý khách không. Nói đoạn, Lý Bí gọi tên đội trưởng cho mời vị khách tới gian nhà gỗ rộng rãi ngay sát bến sông nghỉ ngơi, đoạn lên ngựa trở về Lý Gia Trang. Lý Gia Trang buổi sáng, Lý Trang Chủ vừa dùng xong bữa sáng, đang ngồi nhâm nhi chung trà còn nóng, đã thấy tiếng võ ngựa lộp cộp. Nhìn ra, thấy Lý Bí đang nhanh nhẹn bước vào thi lễ, ngồi xuống rồi nói: Bẩm thúc phụ, có việc cần kiếp, xin thúc phụ sớm quyết cho. Lý Bí thuật lại đầu đuôi câu chuyện với vị thương khách vừa từ Long Biên lên buổi sáng. Thuật xong, Lý Bí đắn đo một lát rồi hỏi: Bẩm thúc phụ, liệu việc này có nên hỏi ý kiến từ sư phụ không? Lý Trang Chủ suy nghĩ rồi thong thả nói: Sáng nay ta cũng có hẹn với sư phụ, nay hãy cùng sang đó tiện xem từ sư phụ có cao ý gì không? Hai con ngựa tía chỉ giây lát đã đưa hai chú cháu Lý Gia tới cổ tự. Khi tên tiểu tăng đem ba chung trà đặt trên chiếc bàn gỗ nơi thư phòng rồi rút ra ngoài, Lý Bí thuật lại tường tận câu chuyện của vị khách Long Biên buổi sáng với Từ sư phụ. Nghe xong, Từ sư phụ trầm ngâm một lát rồi hỏi: "Chẳng hay Lý trang chủ định khu xử việc này ra sao?" Trang chủ Lý Khang thận trọng nói: "Cứ theo như lời tiểu điệt đây thuật lại, hẳn tên thương khách kia đã biết rõ tường tận về Lý gia từ lâu rồi. Luôn mấy năm nay, thương khách các xứ đến buôn bán trao đổi tại bến đầm Bạch Long ngày càng đông, tại hạ tuy mừng nhưng cũng có phần lo ngại. Chẳng may đám quan quân dưới Long Biên biết được, chắc chắn sẽ có phiền hà lớn. Nay xem ra 10 phần thì đến 8-9 là bọn quan quân đứng đằng sau lũ thương lái muốn mua gỗ quý chuyển về phương Bắc. Ngày trước, thời Lý Tắc còn kiêm quản dưới Long Biên cũng đã có lần đưa thương lái lên đây lùng mua gỗ quý. Các tộc cũng đã bàn nhau bán cho chúng để đổi lấy muối sắt vài dầu. Việc ấy cũng đã lâu rồi. Các tộc họ tuy còn kho gỗ mun chưa dùng tới và việc đem trao đổi mua bán cũng là lẽ thường. Song nay chúng đòi giao hàng dưới bến Long Biên hẳn không có ý tốt gì. Sư phụ cùng với tiểu điệt vừa mới chu du dưới đó không biết có cao kiến gì chăng?" Từ sư phụ ngẫm nghĩ một lát rồi nói: "Đích thị là đám quan quân xuôi thương lái lên thăm dò bến thuyền Bạch Long ta. Này nếu ta cự tuyệt, chúng càng sinh nghi mà cử quan binh lên, tất mọi chuyện sẽ dày dà, gây kinh động đến dân chúng cùng thương lái các vùng quen giao trao đổi hàng hóa đã chục năm nay. Này ta hãy cứ nhận lời, nhận bạc rồi chọn ra 50 tráng đinh khỏe mạnh, nhanh nhẹn, hẹn ngày giao cho Lý Bí đem hàng thẳng xuống Thăng Long một chuyến. Chẳng hay ý kiến tiểu tăng ngươi thế nào?" Dẫu đã rời tự, song trong thâm tâm sư phụ luôn coi Lý Bí như một tiểu tăng đứng đầu sư huynh đệ từ trước đến nay, mọi việc đều hỏi đến. Thấy sư phụ đã nhận diện rõ nội vụ ẩn tình, vẫn quyết ý xuống Long Biên, Lý Bí chợt ngộ ra, từ sư phụ dường như đã có nước cờ riêng, táo bạo, bèn nói: "Tiểu điệt đây nào dám quản ngại việc khó, trong lòng cũng có ý xuống Long Biên một chuyến xem sao. Xưa này không vào hang cọp, sao bắt được cọp con? Dẫu binh tướng Vũ Lâm Hầu trong thành Long Biên nấp đằng sau bọn lái buôn phương Bắc giở trò quỷ quái, ta tìm kế thoát thân cũng chưa muộn. Tiểu điệt xin vâng lời sư phụ và thúc phụ sẽ y hẹn vận chuyển hàng tới bến Long Biên." Ba người sau hồi bàn bạc quyết ý nhận lời vị khách. Quý vị và các bạn vừa nghe phần 12 tiểu thuyết Nam Đế Vạn Xuân của nhà văn Phùng Văn Khai. Thu Loan xin kính chào tạm biệt.